Ông đại một kiền liên vừa mới chứng đặng sáu phép thần thông. Ngày một cái tu viện này á, tên là tu viện cấp cô độc. Kỳ thọ là rừng là cây của Thái tử Kỳ Đà. Vườn thì vườn của ông cấp cô độc ở nước Xá Vệ. Thì ngày một kiền liên á, là một trong 10 vị đệ tử lớn của Phật. Thường thường á, ở các chùa xưa người ta thờ đó, thì người ta hay thờ Đức Phật Thích Ca ở giữa, Đức Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên hai bên. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai người bạn thân tình, hai người bạn thân lắm. Và khi mà hai vị mà quyết định theo Phật á, thì dẫn theo số đệ tử đi theo, gia nhập vào giáo đoàn của Phật. Thì Ngài Mục Kiền Liên á, là có được một cái đặc biệt là Ngài có thần thông đệ nhất. Còn Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Phải không? Quý vị nào mình học 10 vị đệ tử Phật thì mình nhớ đó. Chữ mục kiền liên là họ. Họ là Ngài theo họ mẹ. Và đúng cái tên của Ngài đó là Ni Câu Luật Đà. Nhưng mà ít có ai gọi như vậy. Đa phần người ta gọi là Mục Kiền Liên. Gọi ngay cái họ của Ngài. Và lúc đó Ngài chứng được sáu phép thần thông. Sáu phép thần thông là gì? Thứ nhất á, là Ngài chứng được thiên nhãn thông, tức là có cặp mắt thấy xa vô ngại. Thứ hai là thiên nhĩ thông, tức là có cái thính giác. Hồi nãy là thị giác phải không? Cái này là thính giác vô ngại. Thứ ba là gì? Tha tâm thông, là biết được tâm ý của người. Thứ tư là túc mạng thông, biết được đời trước. Thứ năm là thần túc thông, có cái sự đi tới lui không có trở ngại. Cái cuối cùng là lậu tận thông, tức là những cái sự phiền não không có còn khơi, có thể chứng quả. Thì thường thường trong kinh nói người tu, mà các vị tu hành ta thiền định ta chứng được lục thông. Bây giờ chữ thông là gì? Chữ thông là suốt, không có ngăn ngại. Chữ thông là không có ngăn ngại. Ví dụ như giờ mình mở cửa này ra thì mình có thể đi thông từ cái Phật đường qua tới bên bên lộ, thí dụ vậy. Chữ thông là vậy. Hễ cái gì mà nó chướng ngại mình đó, thì không phải là thông. Thì bây giờ cái chữ mà gọi là thần thông là gì? Tức là những cái mà chúng ta chứng đắc được một cách rất là đặc biệt, là mầu nhiệm mà không phải ai cũng có thể được. Bây giờ mình ngồi mình kiểm lại, mình có trong sáu thông này mình chứng được mấy thông? Đừng có nói là tôi không có chứng được thông nào hết nha. Tu hành mà tới giờ không có chứng được thông nào là không được. Phải có chứ. Nhưng mà cái thông của mình là như thế này. Ngày xưa đó, mình thấy cái người đó mình không thích, cho nên mình không muốn nhìn. Nó ngăn ngại rồi phải không? Bây giờ mình cũng bình thường. Mình nhìn là cứ nhìn thôi, nhưng mà không có đắm nhiễm. Mình phải thông vậy chứ. Hiểu ý không? Ví dụ mình gặp người ta, mình thấy, mình liếc nè, đó là ngại rồi đó. Còn bây giờ mình gặp người đó, mình cứ bình thường. Là có được cái thiên nhãn thông. Hay nói một cách khác là mình có được một cặp mắt biết nhìn đời một cách xuyên suốt. Mình đi tới cái nơi nào đó, mình nhìn địa, cái hoàn cảnh, cái mình biết rằng không nên ở lâu nha. Nên rút sớm. Thí dụ vậy. Tức là mình phải có một cái cặp mắt mình nhìn, mà nhìn nó xuyên suốt, đừng có nhìn nó lệch lạc. Mình thấy cái gì mình phải thấy như thật. Cái đó mới gọi là gì? Thiên nhãn. Còn mà nếu mà mình mà nhìn cái kiểu đời của mình gọi là gì? Nhục nhãn. Nhục nhãn là gì? Nhục nhãn là con mắt thường tình, con mắt thịt của mình, con mắt phàm phu rặt luôn. Nhiều khi tâm mình sao cái mình nhìn ta như vậy, phải không? Cho nên ngày xưa mà Ngài Phật Ấn hỏi ông Tô Đông Pha vậy, tể tướng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Ông Tô Đông Pha nói hòa thượng ngồi thiền giống giống đống phân bò. Mà ngược lại mà Ngài Phật Ấn hỏi ông Tô Đông Pha hỏi vậy chứ hòa thượng ngồi thiền thấy tôi ngồi thiền giống gì? Ngài Phật Ấn nói ồ tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Tại vì tâm mình Phật cho nên mình mới nhìn người là Phật. Còn tâm mình tà, mình nhìn người nó tà. Mà ông Tô Đông Pha ông tưởng ông thắng chứ. Ông về ông khoe. Người em nó không có đâu ông ơi, ông thua Ngài Phật Ấn xả lắc. Tâm ông như phân bò cho nên ông mới nhìn Ngài Phật Ấn như phân bò. Còn tâm Ngài Phật Ấn như Phật cho nên nhìn ông như Phật. Cho nên trong đạo Phật ta có năm thứ con mắt nha. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Thí dụ như bây giờ mình nhìn hồi xưa đó nghe, mình nhìn cái gì mình cũng đắm đuối đó. Cái đó là nhục nhãn. Bây giờ mình nhìn cao một chút rồi, thiên nhãn nè. À, cũng đã từng đắm đuối nhưng hiểu rồi, này giả. Cũng từng một lần nghĩa là đắm đuối nhưng mà giật mình tỉnh dậy, biết đó là thiên nhãn. Từ từ mình tu mình có cái thay đổi chứ. Bây giờ cho nên mình tu bây giờ là mình nhìn lại coi mình có cái thay đổi đó không? Có chứ. Hồi xưa cái tâm tư của mình đó, mình nhìn ai mình cũng nghĩa là câu mâu. Bây giờ mình có cái tu tập khá hơn, mình nhìn người giỏi hơn, mình hiểu, mình lấy tâm mình lấy cái nỗi đau của người để mình làm nỗi đau của mình để mình cảm thông hơn. Đó gọi là tha tâm thông. Hồi xưa là mình không có cần biết người đó làm sao, miễn lợi phần mình thôi. Bây giờ mình biết rồi, mình biết cảm thông cho người, tại sao người ta làm như vậy. Đó là tha tâm thông. Rồi thậm chí mình biết luôn được cái quá khứ của người đó, đã từng đau khổ như vậy cho nên bây giờ họ mới trở thành ra những con người như vậy. Đó là thần túc thông. À, cái đó là gì? Là túc mạng thông. Hiểu được, không có trách. Thí dụ như ai mà chưa từng gặp Kiều thì trách, nhưng mà hiểu được tại sao Kiều phải đi đến con đường này thì không còn trách Kiều nữa. Lúc đó người ta phải khen, bán mình đã động hiếu tâm tới trời. Cho nên trong chúng của ta, trong những người xung quanh ta, ai cũng có những quá khứ. Có thể quá khứ đó rất đau thương. Cho mình hiểu được cái quá khứ đau thương đó, mình có thể ôm ấp được người đó. Bây giờ quý vị thấy được chữ thông đó không? Giờ mình đừng có chờ đến khi nào mình nổ cái bùm cái mình mới có lục thông, phải không? Bây giờ mình cũng có thông, nhưng mà bất quá là nó chưa có thần thông đệ nhất thôi, chứ có chứ. Mình tu là mình phải thấy mình có cái tiến bộ, mình có cái sự phát triển. Chứ nhiều khi mình nói trời ơi con tu tinh tấn quá mà còn không chứng gì hết, phải không? Nhưng mà mình chứng kiểu đó đó. Hồi xưa mình thấy cái người kia mình không muốn tới gần. Ồ, bây giờ dễ lắm. Ngồi gần thì cứ ngồi, không có gì trở ngại hết. Đó là gì? Thần túc thông. Không cần thấy người đó vừa ngồi xuống cái mình đứng dậy, mình nói để tôi qua anh kia, lộ liễu quá. Cái đó không thông. Cái đó ngại. Cho mình tu là phải như vậy. Ngài Mục Kiền Liên vừa mới chứng đặng sáu pháp thần thông, muốn cứu độ cho cha mẹ, cho nên đền đáp, để đền đáp công ơn bú mốm. Cái chữ bú mốm này đó là dịch từ cái tiếng Hán là nhũ bộ. Nhớ không? 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang. Tại vì khi mà mẹ sinh ra thì mẹ nuôi mình bằng sữa của mẹ, không có giống như nuôi kiểu ngoại quốc ha. nuôi sữa bột không, nuôi sữa bò. Còn ở đây là Việt Nam, Á Đông là nuôi bằng sữa của mẹ. Như Tịnh Ân hồi xưa là thần thông nhiều lắm, phải không? Muốn thần túc lúc nào cũng được hết á. Bây giờ là hai có hai cánh đeo hai bên rồi. Bây giờ thần thông bị đứt dây. Cho nên mình thấy là mình tu mình không có ràng buộc á, thì coi như là thần thông rồi đó. Trong chúng bữa nay là có những vị đã đổ xe lên 300 cây số dự trù là mình sẽ tu được trọn khóa, không rốt cuộc cái mới vừa nửa đường cái bị cắt dây. Phải quay về, cho nên đâu phải dễ, phải không? Cho nên mình thấy là có nhiều khi có những cái chuyện mà mình không thể nói được. Tất cả cái gì cũng phải đủ điều kiện, nó mới có thể nó hiện hình được, nó có thể có mặt được. Ông liền dùng đạo nhãn. Đạo nhãn là con mắt trong đạo đó. Ngó xem khắp trong thế gian, thấy bà vong mẫu của ông sanh vào trong loài ngạ quỷ, chẳng đặng uống ăn, thân thể ốm gầy, da bọc lấy xương, bì cốt liên lập. Bì là gì? Bì là da, cốt là xương, liên lập là nó liền với nhau. Coi như là da mình, tiếng Việt mình dịch là gì? Da bọc xương, không có thịt, có miếng thịt nào đó. Ví dụ như giờ mình nói hôm nay tôi ăn cơm tấm bì. Chữ bì là da đó. Da gì? Đó, da gì mình biết ha. Thì chữ bì là vậy đó. Thí dụ như người ta dùng cái chữ là họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Vẽ con cọp, vẽ được da con cọp. Vẽ cọp, phải không? Họa hổ, họa bì, tức là vẽ được cái da con cọp, nhưng mà không vẽ được xương con cọp. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Người ta muốn nói ví dụ vậy để người ta muốn nói cái chính nè. Cái chính ta muốn nói là tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Thấy mặt, thấy người mà không biết được lòng. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Thấy được người, tri nhân là biết người, tri diện là biết mặt. Bất tri tâm, không biết được cái tâm của người ta. Ở trong này để là vong mẫu. Vong mẫu là sao? Tức là cái người mẹ sống mà đau khổ. Cho nên mình Phật tử là phải quy y thọ giới để không có làm vong. Mà để làm gì? Để làm hương. Chứ không có làm vong linh. Mà làm gì? Làm hương linh. Cho nên người nào quy y rồi mới được gọi là hương linh. Ai chưa quy y là vong linh. Cái chữ vong mẫu trong cái kinh điển mà thường ta dùng đây, thì là ý nói là một người mẹ đã qua đời. Cho nên ta chữ vong là gì? Vong là mất. Chữ vong là mất. Người sống mà đã mất rồi, người ta cũng gọi là vong hồn. Nhưng mà cái vong hồn mà nghĩa thường đó là cái hồn nó mất rồi. Còn cái nghĩa sâu sắc là gì? Không có đường đi. Giống như mình nói làm gì mà giống như vong hồn vất vưởng vậy. Tức là bữa nay tự nhiên người mình nó lơ lơ lửng lửng vậy đó. Sanh vào loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là một trong sáu loài địa ngục. Thứ nhất là gì? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ á, Ngài dùng đạo nhãn, Ngài ngó khắp trong thế gian. Thì cái chữ thế gian này, Pháp Hòa xin mượn lời giải thích của một vị hòa thượng. Ngài giải cái chữ này, Ngài nói rằng trong đạo Phật, khi nói tới thế gian là gì? Thế gian tức là cái thế giới luân hồi của chúng sanh. Thế gian là cái sự biến đổi. Những gì thuộc, những gì mà nó chi phối của thời gian, cái đó gọi là thế gian. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, con người mình có bị chi phối bởi thời gian không? Đó. Nhà cửa này nó có bị chi phối bởi thời gian không? Tất cả sự vật trên đời này nó đều bởi chi phối bởi thời gian hết. Cho nên tất chúng ta đang sống trong một cái thế gian. Thế gian nói cho sát nghĩa là gì? Là luân hồi. Ở một cái cõi giới mà luân hồi. Luân hồi là sao? Mình cứ đi vòng vòng, ngày nào cũng giống như ngày nấy vậy đó. Bữa nay là mình luân hồi ở chùa nha, tối ngày mai mình luân hồi chỗ khác. Cũng con mà còn chỗ khác nữa, không có ngồi giống chỗ đâu. Mình đang ngồi đây, hiện giờ phút này ngồi ngay cái chỗ này, nhưng mà ngày mai cũng ở cái chỗ này, nhưng mà nó luân hồi ở một cái địa điểm, một cái chỗ ngồi khác. Nó luân hồi trong những cái vi tế cho đến những cái bên ngoài. Ngay cả cái tâm tư mình nó cũng luân hồi luôn nữa. Mình đang vậy cái mình thương, lát chọc mình cái mình buồn, mình giận, mình không thích. Ví dụ vậy. Ngày hôm qua mình quyết định là mình giúp rồi đó, nhưng mà chiều nay mình nghe tin gì đó rồi, cái mình gọi lại, mình nói tôi bận, tôi không giúp được. Cho nên là tất cả cái chi phối nó bị ở trong cái chi phối của thời gian. Cái gì mà nó thay đổi, nó chi phối trong thời gian thì Đạo Phật gọi là thế gian. Thấy thế, ông Mục Liên chẳng xiết xót thương, liền lấy bình bát đựng cơm dâng đến cho mẹ. Rồi có người mới nói, ủa ngài Mục Kiền Liên mà nghĩa là chứng thần thông rồi mà tại sao không biết cái chuyện cứu mẹ, sao mà rồi còn đi lấy cơm đưa mẹ? Ở đây là nó có hai cái ý. Một á, là nếu nói theo cái thế tình thì dù mình là một người tu không, nhưng mà khi mình thấy một người thân của mình, mà nhất người đó là mẹ của mình mà đang đau khổ đó, thì làm sao mình cầm lòng cho được. Cho nên thấy mẹ đói khát thì cái chuyện đương nhiên lập tức mình trong tay mình có cái chén cơm là mình phải liền dâng đến mẹ. Đó là chuyện thương. Cho nên thí dụ bây giờ mà Pháp Hòa mà đi tụng đám tang mà một bác Phật tử ở trong chùa mà qua đời, mình cũng phải khóc thôi. Vì sao? Vì đó là cái chuyện rất là thường tình của thế gian này. Một người bao nhiêu năm trời gần gũi mình, biết mình từ nhỏ tới lớn, chăm sóc cho mình, bây giờ người đó không còn nữa. Một người Phật tử về chùa công quả lo biết bao nhiêu năm, không còn nữa. Thì cái chuyện mà thầy lên thầy tụng kinh mà thầy đứng khóc là, hay là thầy đến thầy thăm mà thầy khóc, cũng là chuyện thường. Đó là thế tình. Cha Pháp Hòa quan niệm là người thân mà có mất á, mình buồn mình có khóc là cứ khóc, vì cái đó là cái emotional, cái tình cảm. Nhưng mà phải tránh cái này, đừng có rên. Đừng có rên, đừng có réo. Còn khóc thì phải khóc thôi, là vì mình vẫn là một con người, mình có tình cảm. Ngay cả một ông nhạc sĩ, ông còn nói mà áo xưa dù nhào cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Chuyện thường lắm. Cho nên ngày một Kiền Liên mà ngày thấy mẹ đau khổ mà ngày đến ngày cứu. Cho nên đặc biệt không, ngài chứng thần thông rồi, ngài liền nghĩ đến cái chuyện làm sao đi tìm mẹ, coi mẹ mình đang ở đâu. Còn mình bây giờ mà mình mà có thần thông chút cái mình nghĩ mình đi đâu? Mình đi vacation trước ha. Bây giờ không tin để ý đi. Mình mà coi lịch nữa nghe, mà mình mà thấy mình mà trống được cái ngày nào ha, có dư tiền mua vé máy bay, coi mình nghĩ mình đi đâu? Đi chơi trước cái đã, còn thăm cha mẹ tính sao? Hay là thăm thầy, thăm những người thân tính sao? Còn cái chuyện quan trọng là mình phải đi chơi. Và đặc biệt là ngài bây giờ, cái ý thứ hai là gì? Cái ý thứ hai á, là lấy cái sự để cảnh tỉnh người. Tại sao nói như vậy? Là cảnh tỉnh rằng á, không cần biết anh chị là ai, nhưng một khi gieo cái nhân chẳng lành thì cái quả khổ nhất định phải chịu. Dù người đó là mẹ của một vị thần thông đệ nhất cũng không thể làm được chuyện đó. Hai cái ý. Cái ý thứ nhất là ngài có khóc thương là chuyện thường, đau xót là chuyện thường. Cái ý thứ hai là cảnh tỉnh người. Một vị thánh tăng chứng thần thông, thấy tình cảnh của mẹ, nhưng mà thấy là thấy gì? Thấy thật, không phải nằm mộng, không phải tưởng tượng, mà thấy thật. Cho nên là dùng cái chữ đạo nhãn là vậy đó. Dùng đạo nhãn mà thấy có nghĩa là thấy thật, chứ không có, không phải do ai nói, không phải do thầy bói nói là ngồi đồng hay là soi căn thấy mẹ của ngài dưới đó, không phải do ai, không phải do nằm mộng, mà chính ngài thấy được. Mình nói theo bây giờ là giống như là tận mắt mà thấy. Một kích mà mình thấy tận mắt của mình. Thấy như vậy, ngài mẹ ông tiếp thấy thế, một liên chẳng xiết xót thương, liền lấy bình bát đựng cơm đem dâng cho mẹ. Mẹ ông tiếp đặng bình bát cơm, bèn dùng tay trái che bát, tay mặt bốc cơm. Ngay cái hình ảnh này cái thì sao? Nó lộ sờ sờ cái tâm gì? Cái tâm tham tiếc, tham sản đó. Nhận được bát cơm thì liền lấy tay trái che cơm lại. Tại sợ gì? Sợ mấy con quỷ đói xung quanh nó ăn, nó chia. Cho nên là ngài bà Thanh Đề mới lấy cái tay trái che bát cơm lại, lấy tay phải bốc cơm ăn. Thì khi mà vừa làm như vậy đó, thì cơm của bà bốc chưa vào đến miệng đã hóa thành than lửa, bà ăn không được. Nhớ cái trong cái câu kinh mình thường tụng phải không? Cơ gì? Tai tả che đậy, hữu hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy, kiểu cái ngọn lửa mà nó bốc ra đó, ngọn lửa từ trong chén cơm nó bốc ra là từ ở trong tâm mình, cái lửa tham từ trong lòng mình nó bốc ra. Cái lửa tham từ trong lòng mình nó bốc ra. Ông Mục Kiền Liên kêu to, buồn rầu khóc lóc, vội vã trở về bạch với Đức Phật, thuật đủ những việc như thế. Tức là ngài kể lại hết, ngài nói là con ngồi thiền và con tận mắt con thấy mẹ con đau khổ như vậy, và con đưa cơm thì mẹ con che tay. Ngài cũng phải nói đủ, không có được che nha, không nói tự nhiên con đưa cơm tới cái cơm lửa bốc ra, không được, phải nói đủ. Sao? Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà mình muốn giải khổ thì mình phải nói cho đủ nguyên do nào mà nó đi đến con đường này, chứ không thể mà cắt ngang, cắt nói tới cái chỗ đó, cái cắt cái chỗ đó, không nói. Nếu con thấy mẹ con khổ quá, con đưa chén cơm, cái tự nhiên lửa bốc cháy. Phải không? Phải nói đủ là cái đó, cái chỗ đó là cái then chốt để Phật thẩm định cái câu là mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Chứ cái chỗ mà che tay trái che cơm, mà che bát mà tay phải bốc cơm đó, là nó nói lên được cái tâm tham kiết của mình. Cho nên Phật dùng bốn chữ trong này rất hay: nhữ mẫu tội căn thâm kết. Tội căn thâm kết, bốn chữ. Nghe được như vậy rồi Phật mới nói mẹ ông tội căn rất sâu nặng. Tiếng Việt dịch vậy, nhưng mà cái chữ bốn chữ bên cái bản chữ Hán rất hay: tội căn thâm kết. Tức là cái rễ này nó trồng lên cái rễ kia, nó quấn chặt lại với nhau, nó sâu dày. Vì cái gì, cái chữ căn là gì? Căn là rễ, phải không? Thâm là gì? Là dài, là sâu. Mà chẳng những rễ đã nhiều, đã sâu rồi mà nó còn cột lại với nhau nữa thì thôi nó rối nùi. Thì bây giờ ở đây nè, cái nghiệp của mình á, cái thời gian mà mình, cái thời gian mà hết cái thời đời này lên đời khác do thân khẩu nghiệp của mình tạo, đó là tội. Còn cái ý của mình á, nó là cái căn tội, cái gốc tội. Rồi mà cứ như vậy hoài á, cho nên rồi sao? Càng ngày nó càng nhiều, cho nên gọi là sâu, là thâm.